Chương 16. Những ngày độc lập đầu tiên. Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình đã đọc bản tuyên ngôn độc lập. Sau này, tôi có đọc một lời nhận xét của một học giả Nhật Bản. Bản tuyên ngôn độc lập ở Ba Đình là một bản tuyên ngôn ở một góc trời Đông Nam châu Á. Một bản tuyên ngôn độc lập của các dân tộc nô lệ trên trái đất lần đầu tiên được dõng dạc tuyên ngôn mình được độc lập trước các dân tộc khác. Đường hoàng đối diện với các nước lớn, với các loại kẻ thù, rằng mình không cúi đầu nữa, đã hất cao mái tóc, đã ngẩng cao đầu nhìn mặt trời. Lúc bấy giờ, tuy hay làm thơ, nhưng tôi vẫn thích đọc lịch sử thăng trầm của các dân tộc trên thế giới. Khi còn trên ghế nhà trường, tôi có biết tuyên ngôn nhân quyền của cách mạng Pháp, cũng có biết thần tự do ở Mỹ. Cách mạng tháng 10 với Lenin tôi cũng nghe nói đến và đọc trên sách báo. Còn chuyện nước Nga cùng với đồng minh đã chiến thắng chủ nghĩa Pháp xích Đức, Ý, phương Việt Nhật Bản, mở ra triển vọng lớn lao cho các dân tộc nhược tiểu, thú thật tôi chưa quan niệm rõ. Nhưng một điều tôi có thể khẳng định với mình, với tuyên ngôn Ba Đình, hai chữ Việt Nam đã bắt đầu dội lên khắp các đại dương. Điều này, quả tình trước đây tôi chưa bao giờ nghe ai nói, chưa bao giờ thấy ai viết. Sự độc lập của Việt Nam, tôi đã biết có cái thật và cái giả. Như cái kiềng vàng, có thể vàng 10 cũng có thể vàng giả 100%. Hôm Nhật dựng lên chính phủ do Trần Trọng Kim lãnh đạo. Với Trần Trọng Kim, tôi đã từng gặp gỡ hoặc thư từ qua lại. Tôi thấy ở nhà học giả này có nhiều suy tư nghiêm túc, chân thành, nhưng tôi không thể gửi ngay lòng tin đầu tiên cho tiên sinh. Tôi cũng có mặt ở đây khi nội các Trần Trọng Kim với lá cờ chữ ly kéo lên. Tôi có anh bạn bác sĩ tên là Thái Cang, vốn cũng là một nhà thơ có hồn, đã từng cộng tác với tôi và Hoài Thanh trong cái tùng thư gọi là Ngân Sơn Tùng Thư của tôi. Một hôm, anh gặp tôi, báo cho biết là anh đảm nhiệm bộ biên tập báo Tân Việt Nam ra ở Kinh Thành. Anh bảo tôi tham gia viết, và tôi nhận lời ngay. Tôi nhận lời một cách rất chân thành và nghĩ rằng tiền nhuận bút sẽ trả rất cao. Tôi viết một bài xã luận nói về nền độc lập đất nước. Cũng như ông Văn Anh và những người trí thức khác đã thét lên hai tiếng đó, nhưng tôi còn thêm mấy chữ bên cạnh. Độc lập chân chính, chứ không phải là độc lập người khác ban cho. Ấy thế mà bài của tôi được đăng trang trọng trên trang báo, được in đầy đủ, không thiếu dấu phẩy. Tôi mang về khoe với Hoài Thanh. Điều tôi thờ ơ nói ra, không ngờ là chân lý mỗi ngày một rạng rỡ. Tuy tôi chưa có ý thức đầy đủ về bản tuyên ngôn độc lập ở Ba Đình, nhưng tôi đã thấy, ít ra, nước Việt Nam đã được độc lập. Và đó là sự thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Một hôm, trước cửa Thượng Tứ, tôi đứng chờ đoàn biểu tình từ nội thành ra. Những kỹ sư từ các công sở chạy ra, giơ cao tay và thét lớn. Trái lại từ khi có tiếng súng nổ, những đoàn biểu tình hầu hết lại từ xóm làng. Họ mang cơm đùm, cơm nắm đi biểu tình, thét lên từ trong cái niềm vui hân hoan của mình. Họ nhìn những lầu cao đèn lớn, những bức thành nguy nga đồ sộ với những con mắt vừa ngạo nghễ vừa tự hào. Họ xoa những cột rồng ở đại nội, nơi vua quan thiết triều. Họ vào tòa khâm sứ, quét bụi, nằm lăn. Họ cảm thấy mình là ông chủ, bà chủ thật sự. Tôi nhìn họ càng không thể quên cái đêm mừng đi đầu trong đoàn biểu tình, áo dài trên mình như ngọn gió mới sông Hương. Ở cửa Ngọ Môn, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị để được làm người dân một nước tự do. Cờ đỏ sao vàng kéo lên đài cờ, hàng ngàn hàng vạn người dân rầm rộ dọc ngang trên mảnh đất nhà vua và bọn bảo hộ thực dân. Chính trong thời kỳ đó, ở trong một phiên tòa cách mạng, mừng được mời ra trả lời về vụ kiện bỏ nhà và lật hôn nổi tiếng ở Huế. Trước tòa, mừng đã tuyên bố, tôi chẳng có tội lỗi gì hết. Phong Kiến bắt tôi bỏ người tôi yêu để lấy người tôi không yêu. Mặc dầu đối với người gọi là vị hôn phu, tôi vẫn kính trọng. Cách mạng đã giải phóng đất nước, lẽ nào chẳng giải phóng trái tim tôi? Mừng kể lại với tôi là mừng đã nói như thế, chẳng run sợ chút nào và được quần chúng vỗ tay. Mừng đã tham gia đóng kịch cách mạng, đóng vai Phùng Y trong vở Lôi Vũ của Tào Ngu, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Và thú vị hơn cả, lần này là lần đầu tiên chúng tôi được gặp những con người cách mạng. Như một luồng gió cách mạng thổi tới, tôi được gặp anh Nguyễn Chí Thanh và anh Tố Hữu. Anh Thanh một người song sáo, chân thành, chân thật. Không những thế, các anh là những con người rất trẻ, rất nhanh nhẹn, linh hoạt, có nhiều tài năng. Những con người của mọi tình thế. Mới gặp tôi, chẳng khác nào các anh đã đặt tôi vào lòng. Chẳng có gì phải dè chừng với những người như thế. Riêng Tố Hữu, mũm mĩm trắng trẻo, nhút nhát, ít nói như một thư sinh. Có thể là một học sinh cần cù dễ mến, không có gì gió bụi. Ai biết được rằng hai lần anh vượt ngục, anh nhanh như sóc, gan lì. Và anh là trưởng ban khởi nghĩa Thừa Thiên Huế. Tôi chỉ loáng thoáng nghe bọn trẻ nói đến anh, đến thơ anh một cách đầy ngưỡng mộ. Học sinh đọc thơ anh nhiều và bí mật tuyên truyền thơ anh. Ở nhà mừng, mấy đứa cháu gần cháu xa của tôi cũng truyền đọc cho nhau thơ anh. Một hôm, một đứa cháu của tôi, theo yêu cầu của tôi, đưa cho tôi tập thơ chép tay của anh. Tôi có đọc qua, nhưng vì người cháu cho tôi mượn đọc có vẻ lo sợ, tuồn như nóng ruột muốn lấy lại. Tôi tự ái không đọc nữa, trả ngay. Chả là lúc bấy giờ tôi đã là một nhà thơ nổi tiếng rồi. Tôi nhớ, khi phụ trách tờ Hà Nội Báo cho tôi in truyện Khói Lâm Chiều, Tố Hữu xem xong có làm bài thơ tặng tác giả Khói Lâm Chiều, ký tên Nguyễn Kim Thành. Đến lúc ấy, tôi vẫn không hiểu được một cách sâu sắc thơ Tố Hữu và con người Tố Hữu. Hiểu được thơ Tố Hữu với tôi là cả một quá trình. Dầu sao, những bài thơ nói về người vú nuôi và tiếng rao đêm đã đập mạnh vào tâm tư tôi. Nếu chưa thấy được cái dũng cảm, cái tinh thần cách mạng của anh, thì tôi đã bị hút ở cái tình thương người của anh. Bây giờ, anh đã đến với tôi như một thư sinh, lành trai, có phần nhu mì. Tôi chẳng chút đắn đo, trút ngay tình yêu của tôi vào anh. Tôi đã đi vào gia đình cách mạng, gia đình các anh ấy như vào gia đình của tôi. Mừng cũng như tôi, rất tin vào cách mạng. Chả thế, một hôm, chúng tôi đang từ dưới thuyền bước lên. Các anh ngừng xe lại, lấy valise của chúng tôi đặt vào xe của các anh và chở chúng tôi đến nơi các anh đã lo tính trước. Từ nay, tôi dứt khỏi cuộc sống lang bạc. Các anh ấy đã bàn với mừng. Và hai chúng tôi đồng ý đi vào cái trật tự mới, trật tự cách mạng, một trật tự dễ chịu làm sao. Tôi cùng với Chế Lăng Viên và các anh khác tham gia nhóm xây dựng do anh Tố Hữu đề xướng. Chúng tôi đã ở trong cơ quan tuyên truyền Việt Minh Trung Bộ. Chúng tôi ở chung, ăn chung với anh Lưu Quyết Kỳ và các anh chị tuyên truyền khác. Dẫu lúc bấy giờ cái vốn mắt lê của tôi không hơn gì trước bao nhiêu. Giá có ai đeo vào ngực tôi một cái bài nào đó, tôi cũng để yên. Anh Trần Hữu Dực và anh Nguyễn Duy Trinh đang làm việc tại tòa khâm cũ. Hai anh ấy về chức vụ hành chính là cao nhất ở Trung Bộ. Tôi nghĩ bụng hai anh ấy cũng giống như ông chánh phó khâm sứ ngày xưa. Tôi nhớ chuyện tướng cuộc B không chịu đi cửa bên, nhà vua phải mở cửa chính ngõ môn cho hắn bước vào, làm nhục vua quan quá thể. Lại nghĩ câu chuyện đăng trên báo Pháp ở Sài Gòn, chuyện khâm sứ Lơ Phôn có con với bà Hoàng hậu, tôi buồn cười. Bây giờ đây, ở chỗ quan khâm ngồi ngày xưa đó, anh Trần Hữu Dực và anh Nguyễn Duy Trinh đã tiếp tôi và Chế Lăng Viên phụ trách cái gọi là tủ sách công dân, Thật tôi không thể nghĩ đó là chuyện trong chiêm bao được. Tôi với tinh thần hết sức nghiêm chỉnh, lãnh một phần trách nhiệm cao cả đối với dân với nước, tôi đâu dám đùa. Nhưng tôi xoay sở làm sao để có được những cuốn sách chính trị, kinh tế, văn hóa, văn học để đặt vào tay người dân. Những người cũng như tôi cũng đang mở mắt bàng hoàng trước cái nhiệm vụ mới, nhiệm vụ người dân có nước. Những cuộc họp bàn với các vị thủ trưởng cao cấp đó, chẳng chút nghi lễ, chẳng nhiều hình thức rườm rà. Thở đó, các anh ấy còn trẻ, tôi cũng mới tuổi 30, lòng đến với cách mạng cũng thoải mái, chân thành như đối với tình yêu. Bàn việc nước, việc dân mà như bàn việc sớm, việc lạc, việc nhà, việc họ, gần gũi, thoải mái. Bàn xong, trên dưới, khách chủ, ra lãnh một cái bát, một đôi đũa, đâu có chỗ ngồi thì ngồi vào. Cái thuở mũ cánh chuồn đã bị hạ bệ, mà quan mới đại cán chưa kịp lên cân. Cái khoảng cách thời gian đó mà lịch sử đã ngờ ngợt bỏ quên, thật sự đã cho tôi một thiên đường trần thế. Tiếc rằng cái khoảnh khắc thiên đường không thể kéo dài vô tận được. Có chức rồi phải có quyền, một quy luật không phân chia chế độ. Dầu sao, đó là những kỷ niệm tuyệt vời của nhà thơ đi vào chính quyền nhân dân. Có cái chỗ này chị muốn cưng làm cho nó đặc biệt hơn chút nha. Là cái đoạn, cái thuở mũ cánh chuồn đã bị hạ bệ, mà quan mới đại cán chưa kịp lên chân, cái khoảng cách thời gian đó mà lịch sử đã ngờ ngợt bỏ quên, thật sự đã cho tôi một thiên đường trần thế. Tiếc rằng cái khoảnh khắc thiên đường không thể kéo dài vô tận được. Có chức rồi phải có quyền, một quy luật không phân chia chế độ. Đó, cái đoạn đó cưng làm cho nó đặc biệt một chút, tại vì cái đoạn này chị thấy rất là có giá trị. Đó là tùy cưng thôi. Ok, rồi đọc tiếp. Tôi nhớ trước khi tôi nhận việc, anh Trần Hữu Dực có nhã ý cho tôi ra quản trị và ra đất Nghệ đi một vòng hành hạ cho được mắt thấy tai nghe. Cái đất nước quê hương mình bấy lâu úp đầu cúi mặt nay được mở mặt mở mày. Anh Trần Hữu Dực giới thiệu anh Trần Đức Hinh, một nhà trí thức, và tôi, một nhà thơ, ra thăm tỉnh Quảng Trị, quê hương của anh. Chúng tôi được cụ Nguyễn Đình Luyện, chủ tịch Quảng Trị, tiếp. Cụ ở Côn Đảo về và người ta giới thiệu với tôi, cụ là cử nhân khóa cuối cùng và cũng là một nhà thơ. Tôi cũng ngại nếu cụ biết tôi là người đề xướng phong trào thơ mới, đã từng mỉa mai cái trò rung đùi giũa gọt từng câu từng chữ của các cụ. Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhu đòi chém tôi. Cụ thân sinh anh Nguyễn Xuân Diệu giơ guốc dọa tôi. Liệu cụ Luyện có đón tôi như hai cụ trên không? Trái lại, cụ rất ghét cái trò đối đáp chó đi xuôi, mèo đi ngược. Cụ bảo người thư ký của cụ dắt hai vị qua chuồng ngựa, tùy các vị tự chọn lấy ngựa. Chao ôi, vinh dự biết mấy. Nhớ lại lúc thầy tôi làm quan, tôi quá nhỏ, mỗi lần theo mẹ tôi về thăm quê ngoại, chỉ được ngồi trong cán dìm xanh. Tôi cũng có người bà con bên ngoại, anh Thừa Lưu, con nhà giàu. Mỗi lần đến thăm thầy mẹ tôi, đều phóng ngựa qua rừng. Thừa những lúc anh Thừa hầu chuyện với mẹ tôi, anh em chúng tôi thay nhau phóc lên ngựa phi một vòng. Hồi đó, cũng bị ngựa đá ngược mấy lần, bị ngựa cất móng mấy lần bị ngã ngựa. Vì thế tôi cũng được ít nhiều dạng ngựa. Khi chúng tôi ra chuồng ngựa, anh Trần Đức Hinh chọn một con có vẻ lành, còn giao cho tôi một con có vẻ cứng đầu. Điều trái lại đã xảy ra, con ngựa có vẻ lành của anh Hinh chưa kịp lên yên nó đã cất vó như điên. Còn con ngựa của tôi, trong bụng nghĩ thầm, nó có vẻ ra oai với mình đây. Tôi đóng yên cương, nó cứ để yên ngoan ngoãn. Cái dây bụng quá lỏng, nhảy lên yên bỗng tụt xuống bụng ngựa. Tôi lo nó sẽ lôi tôi đi, nhưng không, nó đợi tôi buộc chặt lại. Đến khi ngồi chắc trên yên, nó mới đường hoàng cất vó, lúc đầu từng bước thong thả ung dung, đến khi tôi quất mấy roi, nó vọt lên. Cứ thế, tôi phóng tầm mắt nhìn xung quanh, băng qua đồng, lội qua suối. Tầm mắt phóng một cái nhìn thật sự chủ nhân. Làm sao mà tả hết được niềm tự hào của tôi trên lưng ngựa? Tôi đi tới đâu, chim chóc hót chào. Không phải ngọn gió mênh mông đuổi sau lưng tôi, mà cả một luồng gió nâng lên một cánh buồm rộng lớn trong hồn tôi. Cả cái dĩ vãng nặng nề âm u của đất nước nô lệ làm tôi bàng hoàng nhớ lại mấy câu thơ. Mưa mãi mưa hoài, buồn cả một đời xuân. Một ngày mưa dầm ở Huế, ngồi tính sổ lại cuộc đời. Đang lang mang suy nghĩ, thì con ngựa đứng phắt lại. Chợt tỉnh, thấy anh bạn đã bỏ xa mình lúc ấy, mới ra roi đuổi kịp. Chiều ấy, chúng tôi đến Gia Đằng. Biển của tôi đây rồi, chúng tôi được tắm biển, được cùng mấy anh cán bộ địa phương ăn những con cá bạc má luộc tươi với bánh tráng, quay quần với bà con nông dân và ngư dân trong xóm. Lần đầu chúng tôi uống rượu với nhau và gọi nhau bằng hai tiếng đồng chí. Chưa bao giờ quen nhau mà bên đi bên nớ nhìn nhau bằng ánh mắt bà con ruột thịt. Đó là ngày độc lập đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất của tôi, kể từ ngày trên cột cờ Ngọ Môn lấp lánh tung bay ngôi sao năm cánh trên một nền đỏ rực. Có hôm cụ Luyện hỏi tôi, nhà thơ đã sướng chưa? Tôi đáp, sướng. Cái sướng này quả là một hạnh phúc diệu kỳ. Đặc biệt chỉ có ở kẻ mất tự do mới thật sự cảm nhận được một cách đầy đủ. Chợt nhớ đến tiếng mõ thúc giục đóng thuế ngày nào ở làng Cao Lao của tôi. Bà con nông dân nghèo, su cao thuế nặng, có khi không đủ mấy quan tiền nộp thuế, chân bị cùm, hoặc nó treo người lên, vân vân. Thật là cái cảnh đau lòng giữa con người với con người làm tôi nổi da gà khắp mình. Nhưng hôm nay, nỗi vui sướng lấy lại đất nước đến rồi, có gì đảo ngược được. Tại Huế, tôi được phân công phụ trách tủ sách công nhân, địa điểm đặt ở ngã tư Âm Hồn, cùng với anh Chế Lăng Viên và vợ là chị giáo, anh Hoàng Trọng Miên. Chúng tôi chia nhau ra làm việc. Khi anh Viên và tôi được mời ra Hà Nội họp văn hóa toàn quốc, ở nhà mừng gần đến ngày sinh, một việc mà tôi nhớ mãi hôm đó ở hội Quảng Tri ở Huế, tổ chức văn nghệ lấy tiền mua vải vóc, may áo quần cho anh em giải phóng quân. Người trong ban phụ trách là chị Lý. Đến tiết mục ngâm thơ, người ngâm thơ hôm ấy bị ốm. Thế là chị Lý vào nói với mừng thay. Lúc đó thật khó nghĩ, vì cái bụng gần ngày sinh, to tướng. Sau chị Lý bảo sẽ làm cái động mừng đứng ở trong cho lấp cái bụng mà ngâm. Sáng hôm sau, mừng chuyển dạ. Hải, con đầu lòng của tôi đưa mừng ra nhà hộ sinh của chị Lý. Chị Lý hết lòng giúp đỡ và đã đánh điện ra Hà Nội cho tôi. Mừng khỏe và cho ra đời một giải phóng quân. Ở Huế mới hôm nào, những tên lính Nhật đứng gác ở đầu cầu Tràng Tiền. Ai đi qua cũng thấy lành lạnh, chỉ muốn đi qua nhanh, tránh xa. Nhưng mấy ngày này chúng đã biết đâu cả rồi. Những em bé trai 14-15 tuổi đã xung vào đội tự vệ đêm hôm tranh nhau đi bắt lính Nhật. Những chàng trai cô gái đang lớn vùng vụt. Thằng tiểu công dân trong gia đình tôi cũng đang lớn lên từng ngày một. Nó có biết đâu giữa những bước đi chập chững trên đời cũng là những bước đi, bước chạy trong cách mạng. Từ ngày mới lọt lòng mẹ, nó đã bò tập từng bước đi trong gian truân, trong bơm đạn, trong tình thương của mọi người, cùng với cha mẹ trèo đèo lội suối. Mừng thường nựng con, tội nghiệp con tôi, con có biết bà ngoại là ai không? Rồi con người có tâm hồn rất cứng cỏi đó, cũng phải quay mặt vào tường lau hai dòng nước mắt.